các bạn giao phó trong chương trình cứu khổ ban vui trên hết tất cả các đại tị nạn từ Sipiu, Malaysia, Indonesia, Hồng Kông và đại đồng hết ở Thái Lan. Nhiều thì đọc thơ thì vào đề cũng đã biết được kết cấu như thế nào, chuyện xảy ra như thế, từ sự mất tích, từ sự thảm thiết hay từ trên mọi cái gì mà khổ nhất của trần gian này hầu như tôi được buộc, đó là vấn đề thứ nhất. Thật ra thì tại Sipiu khoảng gần 5.000 đồng bào, thơ thì rất là nhiều, mà hoàn cảnh của mọi người mà viết á, thật ra cũng khó mình biết rằng nó là thật hay là giả. Đôi lúc có những cái cảnh họ dựng lên, đôi lúc có những cái cảnh thật, thành ra cái sự đó rất là khó cho vấn đề mà với cái khả năng mà giới hạn của hội mình về vấn đề này chắc. Thành ra tôi cứ đặt ở bên đó là một số vị đại diện cho cái hội mình ở bên đó. Thường thường á, những vị đại diện này họ sẽ gửi cho mình cái list, thì qua cái list đó thì tôi theo cái list đó theo số người, và qua cái đó thì tôi bắt đầu tôi gửi tiền tùy theo gia đình nó đông con hay hoàn cảnh như thế nào. Những người đó được các đại mới di tản vào đó thì lập tức tôi sẽ gửi tiền qua vị đại diện đó, thì tương đối nó dễ hơn là gửi cho một cá nhân. Lý do gửi cá nhân phức tạp hơn điều là mỗi một cái thơ mình phải tốn tiền bảo đảm có chừng 3-7, mà cứ chừng 10 đồng bào vậy đó mình mất tới 37 đô rồi. Thành ra qua vị đại diện thì tương đối nó dễ hơn. Một số trại chẳng hạn như trại Đồng Rác thì không thể nào có vị đại diện được, thì ở bên đó có một số bạn đạo đã qua đây thì gửi thơ cho thầy và chuyển thơ lại tôi, thì tôi sẽ gửi thẳng và tôi bỏ tiền mặt vào trong sách luôn. Lý do tại các trại mà gần biên giới họ không thể xài được cái money order của mình vì lý do không có phương tiện đổi, thì phải bỏ tiền mặt ở trong đó, và cứ mỗi lần bỏ vậy mình bỏ vào cái cuốn kinh của mình. Thường thường thì tôi gửi bên đó cái bài gọi là sự vay trả. Lý do tức là bạn đạo tôi biết sự vay trả thì hầu hết mọi người gặp nghịch cảnh hết, mà qua cái bài vay trả do sự tiếp biển của một bạn đạo thì cái gì trên đời thì có vay là có trả, có hết tiền chăng thì các con, thì tất cả những khổ nạn của ngày hôm nay chẳng qua một tiền chăng nào đó các con đã làm, thì sự vay trả đó chúng ta nên chấp nhận trong cái vui và đừng có tham, thì tiền nợ tiền chăng đó rất ít. Tôi gửi bài sự vay trả để qua tất cả các tiền này, đó là một vấn đề thứ hai. Một số kinh sách là hiện tại đang gửi đó, chẳng hạn qua Philippines, thì Philippines hiện tại cũng một trở ngại lớn là thưa thầy và không nhận. Đó là bức thơ của thầy, một bức thơ của hội. Tất cả mọi đồng bào nhận được tiền của mình đều có một cái bản gọi là bản chỉ thiền định. Thì một cái thơ của hội nữa, thì trong thơ của hội nó nói rằng thì chúng tôi cũng là những người như quý vị mà thôi, cũng đau khổ, cũng buồn, cũng tất cả những cái gì quý vị có. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi có cái pháp, chúng tôi bớt buồn, bớt khổ, bớt khơi ra, thì chính cái pháp này đã giúp chúng tôi, và cũng chính cái pháp này mà chúng tôi giới thiệu quý vị. Và cái sự giới thiệu đó là chúng ta không có tính nguyện cùng chung tất cả mọi tín ngưỡng, mọi cái địa phương không có kỳ thị trên đó để gửi cho tất cả các đồng bào. Thì thưa quý vị, một số đồng bào họ qua đây, hầu hết họ đều biết hội việc của mình, mặc dầu cái hội CC tại đây cũng chưa biết hội của mình, nhưng họ thường hỏi thăm thì hội của mình nó nằm ở đâu. Thì hôm nay các bạn đạo cũng công tác là vấn đề của hội làm việc ở trong một cái cạnh nhỏ hẹp, và sự tài chính hiện tại của mình cũng còn nhỏ hẹp, thì cũng kính chào quý vị.
Dạ thưa anh, tôi xin
tôi thì thưa anh Quốc, tôi thì rất là nghèo nhưng mà có 2 đồng vào cái đó, và tôi chỉ thêm 1 phút thôi. Thế là tại vì gần đây thì tôi sẽ có xuất bản cái tờ tình thương, vì vậy cho nên tôi xin anh Quốc nếu được thì những cái bức thư như thế này anh Quốc cho tôi một cái copy để tôi có thể làm cái tài liệu mà kêu gọi ở trên cái tờ báo trình thương.
Dạ được. Thì thật ra thì nếu mà thư thì thư anh rất là nhiều, thì thư các bạn nhiều cái thư xúc động hơn nhiều. Chẳng hạn như hội mình gửi cho họ $20 thì cả gia đình được hấp hết. Vì đây là một số tiền rất lớn cho đại gia đình của họ. Sao mà về sau họ họ gửi hình
nữa. Đề nghị để cho thầy đi nghỉ. Còn anh em mình có muốn bàn thảo thêm 5-10 phút thì.
Thưa quý vị một phút ạ. Ngày mai chín giờ thầy đi thăm thiền viện, cho nên cả ngày mai thầy sẽ không có ở đây. Nên là xin quý vị đừng đến. Tối thì thầy cũng vẫn cho phép là chúng ta gặp thầy buổi tối.
Từ mấy giờ anh?
Thì xin mời quý vị tối mai tới. Nhưng mà ban ngày thì xin quý vị phải đi.
Luyện cho mình sức khỏe trước hết. Ở đời này không có sức khỏe không có làm gì được hết. Sức khỏe trên hết. Không có nên nghe lời đầm bậy đầm bạ. Chính mình tự sửa mình, mình tự làm chủ, chứ không có lệ thuộc. Ông Tám cũng vậy. Ông Tám hành rồi ông Tám được khỏe. Thấy không? Rồi con hành con khỏe, rồi sẽ chỉ cho mọi người khỏe. Hả? Con ngồi đó nghe nói chuyện.
Thưa quý vị, có quý vị nào có ý kiến gì hay là có điều gì thắc mắc muốn nêu ra đây đến thầy, có quý vị nào
ai
tôi xin có ý kiến này nè. Anh mà mới tới lần đầu ở cái nhà để cái thiền đường này, xin đứng lên giới thiệu, tự giới thiệu đến cho họ biết chứ. À, vâng, có cái anh nào mới qua mới tuần lễ nữa ở trong nhà có biết rồi qua thế có quý vị nào muốn có ý kiến thì muốn hỏi để tôi biết này, tôi biết có một chị đây có vấn đề muốn nêu ra.
Bác hồi nãy đang hỏi rồi
đã
mời bác hỏi tiếp.
Vâng,
bác nói bác buồn rồi
đâu. Như chỉ trích hoài, thành ra cái đó làm cho tôi buồn lắm. Tôi không nản chế, không có phải là ông đánh hay là chửi hay là gì, nhưng mà cái cách của ông nói mà chỉ trích bỏ thế này thế kia thế nọ là như tôi mù quáng, coi như tôi mù quáng, không có bị lôi cuốn, chứ không có cho lòng tự tôi có cái niềm tin. Tôi muốn làm sao mà để cho ổng cũng hiểu như tôi vậy đó. Thì hai vợ chồng cùng tu thì nó vẫn hơn. Hơn nữa là như tôi muốn đi đó, đến chỗ này chỗ kia đó thì không có phương tiện di chuyển là một, mà ổng lại không cho tôi đi nữa. Tại vì theo như xưa đó thì nó là phải ở nhà để lo cơm nước hầu hạ cho ổng, mà đi mà bỏ cái bữa ăn thì lỏng giận. Mà tôi nghĩ trong bụng như này, nếu mà tôi cứ khoe lời đi, tôi cứ đi cho ông giận đi, thì như vậy tôi có lỗi gì đó?
Có chứ. Tại sao chị đi ra ngoài chị thấy cái này nó thích hợp? Chị cũng là con người, cũng mắt mũi tai miệng, cũng một tâm trạng buồn vui như người khác. Bằng này hôm nay chị nhận định rằng cái phương pháp này nó hữu ích cho tôi. Mà phương pháp này nó có đòi hỏi sự hiện diện của tôi hàng ngày nơi chỗ truyền pháp không? Không. Nó rất đơn giản. Tôi chỉ hở sơ rồi tôi trở về tôi lại phục vụ chồng. Tôi đóng vai hiền mẫu hiền thê, tôi phải trọn cái nghĩa đối với chồng. Còn nếu bây giờ tôi vì một cái lẽ nào tôi tìm một con đường hay hơn, tôi mặc kệ ông cho ông chết đi. Cái đó không nên. Mình đã đóng cái vai hiền mẫu hiền thê thì mình học cái hay, mình về mình thực tập, chắc gì nó hay không? Mình về mình nghiên cứu, mình thực hành, thì càng ngày mặt mày thay đổi, tâm trạng thay đổi, lời ăn tiếng nói đối đãi giữa chồng mình với mình càng ngày càng cởi mở thêm. Lúc đó chúng ta mới bàn bạc về con đường đạo tập. Thì người chồng sẽ thấy thấy ngạc nhiên đó, rồi vợ tôi lúc này sao bà này minh mẫn quá. Tôi sống với bà bao nhiêu năm chưa nghe một lời nói đạo. Ngày hôm nay bà nói đạo với tôi. Mà thật sự tôi nhìn nhận đó là đạo. Lúc đó ông muốn hiểu nhiều, thì tôi sẽ bàn bạc với ông. Và còn tôi còn nhiều chỗ hay nữa, nếu ông bằng lòng, tôi dẫn ông đi. Cũng như người Việt Nam mới qua đây kêu đi shopping, thấy cái này nó làm gì mà không treo đồ lên để trong tủ không, rồi phải biên cái giấy lâu lắm. Ở Việt Nam mình chỉ món đó trả tiền tôi lấy tôi đi, thấy nó bực lắm tôi không muốn đi. Nhưng mà đi thét đi quen rồi, mình đi mình hiểu cái mạch lạc đường lối, mình về mình nói cái trật tự của xã hội, rồi chồng mình nghe đồng đi, mình giải thích cho họ hiểu, thét rồi họ hiểu. Thế là trật tự là quan trọng. Tu là gì? Trật tự. Vì tôi mất trật tự tôi mới khổ buồn, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi thấy tôi vui hòa. Tôi thấy chồng tôi là quý, chồng tôi là thầy tôi, còn pháp là phương tiện, chồng là thầy. Bởi vì người tôi yêu, người tôi muốn, tôi mới bằng lòng gả lấy họ. Cũng như cái đạo mà chỉ muốn lăn xả vô làm công quả ở chùa hay ở bất cứ một cái chỗ nào, đó là lúc ban đầu cũng khác gì yêu người chồng thích. Thì ngày nay mình yêu người chồng và mình phục vụ người chồng tận tâm, và đem những cái gì mà mình tìm được trao đổi với chồng, thì chắc chắn là chồng phải nghe. Và chồng thấy rằng vợ tôi từ ngày biết cái pháp này nó là khá hơn. Người nhìn nhận thì người phải hành. Vì trong tuổi già đang thi đua trở về cái chỗ lụng tàn, ai cũng muốn buông bỏ tâm thức trở nên sống động và sáng suốt, và lúc đó mới tìm về trời Phật. Cho nên tôi thích trời Phật lắm, tôi mộ đạo, nhưng mà tôi hành không được. Cái nhân đạo tôi chưa hành thì thiên đạo làm sao tôi hành? Gia can đó chị, gia can là bài học gần nhất mà quý bao nhất giữa vợ và chồng, đồng vợ đồng chồng tốt hơn. Gần đây tôi thấy cái này hay tôi bỏ chồng, qua bữa sau cái này tôi theo không kịp, tôi chê cái này tôi trở lại chồng không được, tôi trở nên bơ vơ rồi. Chị thấy không? Cái nào có chị phải lập lại trật tự. Còn cái phương pháp người ta tu đây, mình hỏi người ta tại sao chị tu pháp này. Trước kia tôi khổ lắm, tôi buồn, tôi lộn xộn lắm. Vì sao lộn xộn, vì sao buồn? Vì mất trật tự. Và tôi mượn cái pháp này tôi lập lại trật tự. Bây giờ tôi vui quá. Tôi thấy bà con tôi đông, tôi thấy anh em tôi nhiều, tôi thấy người nào cũng là tốt, thì tôi đạt được thanh tịnh rồi. Thì cái đường đi nó rộng, và nó không bị eo hẹp nữa, và nó không bị cô đơn. Chị thấy không? Cho nên chị nên, khi mà chị học được, chị về nhà, chị đâu có cần phải đi học, đi hè làm gì. Chị thực thi 6 tháng, 1 năm, coi nó thay đổi thế nào. Rồi để ổng phê phán, chắc chắn ổng phải phê phán. Mặt mày chị hồng hào, mắt chị sáng, tâm chị nới rộng, và không buồn tuổi nữa, nhận định mọi sự đều sáng suốt. Thì cái nhà nó vui rồi. Cái nhà là nơi chị bàn bạc đó chị, chứ không phải chỗ này là nơi chị bàn bạc. Tới này là chị học sơ rồi, chị về chị thực hành mà thôi. Thấy không? Thành ra nhiều người không hiểu, mượn cớ tới việc nhà cũng không làm, tôi đi họp à, cái quan trọng. Mà kỳ thật cái hội đồng trong này là bỏ phế. Cái họp trong này, thiền đường ở trong này, thiền viện ở trong này, càng khôn vũ trụ ở trong này, phải thanh tịnh để luận xét. Rồi lâu lâu gặp mặt huynh đệ tỉ muội trao đổi về thứ khả năng thanh tịnh mình tới đâu, sự nhịn nhục mình đã có chưa, mình đã đọc nhiều sách thiện giác của những vị đã thành đạo, vậy mình đã thành được cách nào. Gặp nhau để đối chiếu, để thấy rõ sự sai lầm và trì trệ của chính mình, nó cũng hữu ích vậy thôi, một chút thôi, không có phiền thì giờ của chồng đâu. Cái pháp lý vô vi đã chọn cái giờ cho chị tu là sau công chuyện nấu nướng phục vụ chồng tận tâm. Tại sao chúng ta phải phục vụ chồng mà người ngoại quốc nó không cần phục vụ chồng, mà chồng phải phục vụ nó? À, mà ta lái xe chạy rầm rầm nữa, đi nhảy đầm lấy ông này ông nọ tự do, tại sao mình thì phải phục vụ? Mình là giống dân khác, nó có đầu có đuôi, nó không phải tắc nghẽn chính giữa đâu, nó có đầu có đuôi. Thì trời Phật đã phục vụ chúng ta, chúng ta mới có sự hiện diện trên mảnh đất lành này. Không có miếng dây lộn cũng tới được. Thấy không? Trời Phật đã phục vụ. Vậy chúng ta hưởng cái phục vụ đó, chúng ta phải tiếp tục phục vụ. Mà muốn học cái bài phục vụ ở đâu? Nơi chồng con, gia can, rồi mới đi tới xã hội, rồi mới tới trợ Phật. Thấy chưa? Đều là có trật tự, nhưng nhiều người không có trật tự, rồi tắt ngang, nói ngược với chồng, nói ngược với vợ, thành nó vợ chồng phật lòng. Rốt cuộc tôi lãnh đủ chữ ông Tám, mà ông Tám đâu có bài vậy. Sơ mơ cũng chữ ông Tám, chiều cũng chữ ông Tám, mà ông Tám đâu có bài người ta làm vậy. Phải hiếu thảo, phải vui hòa, phải sống trong lễ sống của hiện đại, rồi chúng ta tiến trong thanh tịnh. Rồi có ai có thắc mắc không?
Kim thắc mắc hỏi thầy nêu
nữa. Giờ đây đóng góp tiếng nói của chị và hình ảnh của chị sẽ đi khắp năm châu và giúp đỡ mọi người nhìn lại mặt chị và học đường lối của chị.
Dạ thưa thầy, con nghe thầy nói lúc buổi chiều là nếu mà một người đàn ông gặp người đàn bà là trượt, gặp trượt là con hiểu có nghĩa như thế nào?
Trong lúc mới yêu nhau là yêu cuồng tín, tưởng hai người được ngủ chung giường là thiên đàng đó, là kêu bằng trượt, khúc trượt mà thôi. Dạ. Rồi qua một thời gian là cãi lý. Dạ. Lúc đó là cãi lý rồi đó. Rồi đi tới chỗ đấu trưởng. Đấu trưởng rồi xa nhau. Khi mình có chồng mà xa chồng, ôm con, mình mới thấy cái giá trị của tình thương. Lúc đó mới học thương yêu trở lại, mà thương yêu cao hơn một cấp. Hồi ban đầu thì trượt, sau rồi thương yêu lần lần tới trung, mà tu rồi thương yêu tới thượng. Thấy không? À, thượng rồi thương yêu tới hòa. Mới biết cha trên trời. Có thật tự như vậy đó. Thấy không? Cho mấy ông già hay là mấy người nhà giàu đi ra chơi, đi bar rồi lại thấy cô đó đẹp, giá mấy cũng mua ha. Trượt khúc trượt. Rồi rốt cuộc là lúc chết đó, là cũng là người Việt Nam thường thường nói, cũng con mẹ nghệ khóc thôi. Chứ cái thứ xanh đỏ vàng tím nó không khóc nữa. Phải không? Ngồi đầu hòm là con mẹ nghệ thôi. Phải không? Cái bà xanh để vàng giọt khổ cực nhất mình bỏ rơi đó. Bà mới quỳ ở trước cái đầu hòm, bà khóc. Chứ còn vợ bé, vợ đồ nó không có khóc. Bà đi chơi rồi. Thấy chưa? Cho người nào đàn ông mà hiểu được cái đó, lo tu đi. Và quý vợ mình. Rồi bất cứ những cái gì mà có tội lỗi đối với mình hay là nói sai, mình cũng có lòng tha thứ. Vì rốt cuộc nó là vợ của mình. Chính nó là người đưa mình đi tới giờ phút lâm chung.
Cảm ơn thầy.
Tới vụ nào muốn nghe.
Lân nó muốn hỏi cái chữ không. Không là phải cắt công mới đặt chữ không. Thành nên Lân ngồi thiền, anh bỏ công rồi anh đặt chữ không. Nhà có thầy mà không hỏi tới hỏi tôi cũng ngang. Ông thầy Tí On trả lời đủ chuyện.
cái phần thứ ba đó, các thầy nói là tham thiền nhập định. Tức là thầy nói là tham thiền trước là nhập định sao. Nhưng mà các con có cái ý tưởng là bởi vì mình phải nhập định trước rồi mới tham thiền sau, thì cái phần đó nó có phần
Nếu mà anh nhập định trước tham thiền sau thì đạo nặng đích nhẹ. Mà tham thiền trước thì nhập định sau thì đạo đạo nhẹ đích nặng. Nó thế nào anh thấy không? Bởi vì con người ở xã hội bị lôi cuốn bởi màu sắc của ngoại cảnh, bị tư quan chuyện này chuyện nọ, mà anh kêu nó nhập định đâu có được. Tôi phải chạy áp phe, tôi phải lo cái này, tôi kiếm cơm ăn. Mà trong lúc nó chạy đầm đống, anh kêu nó nhập định đâu có được. Kêu nó khép mình lại, nó tham thiền, quy một. Và nó đi khi mà anh chân, tay có tay, và tập trung ý tưởng tất cả quy vào một. Lúc đó nó hòa với các giới kêu bằng định. Vì tại sao? Chứng minh anh từ mọi trạng thái mà có. Anh hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Mà muốn hòa tan với mọi trạng thái thì anh phải trật tự. Tham thiền là trật tự. Lập lại trật tự rồi anh mới hòa tan với mọi trạng thái là định. Định rồi nó mới huệ chứ. Anh thấy không? Mà kêu anh định trước, anh không thể nào định trước được. Hồi nào giờ anh không có ngồi thiền mà nói anh định là không có định được. Mấy năm trời mới được chút định. Chứ nhiều khi người thiền thiền được mấy năm thấy một ánh sáng nhé, có một chút mà cái tâm nó sung sướng vô cùng. Mà nhớ tới năm này tới tháng kia, đó là định. Anh thấy không? Rồi cái không mà kêu người ta định, định không được đâu. Bây giờ mấy người này kêu định đi. Nó như bà này, bà nói bà lo. Bây giờ anh này bà định trước rồi tôi mới ta chỉ bà tham thiền. Thì suốt cả cuộc đời bà định không được. Định là gì? Thanh lập cái trượt đi. Mình mượn cái pháp để định mà. Mình khứ trượt lưu thanh mới là định. Đó, anh hít thở đó là khứ trượt lưu thanh đó. Nhưng mà trượt nhiều thì phải lâu. Nhưng mà dục tốc là bắt đạt. Nôn sao được? Phải từ từ đi đến chứ. Thấy không? Rồi từ lúc đó tự nhiên anh nhắm mắt là anh định rồi. Thiền lâu tự nhiên nhắm mắt định. Nhắm mắt là quên tất cả những chuyện gì. Muốn bàn cãi gì cũng bỏ hết, không còn nhớ nữa. Thì nó mới định. Anh đồng ý vậy không? Chứ còn nếu mình không khép mình không được. Cũng như bây giờ con anh không uống nắng đố nó học được cái gì. Đấy không? Cái thiền là uống nắng. Mà trong này lục căn lục trần, nó phải quy nhất. Có đến có đi, nó phải có trật tự. Thì lúc đó anh chuyển là nó ra khỏi.
Cái như bây giờ tham thiền đó, tức là mình quên tất cả mọi công chuyện hết trơn rồi. Mình không còn nhớ cái chuyện gì trên mới. Bây giờ những đề thiền định.
Không phải đâu, tham thiền là tập tành của ban đầu. Để cho nó quy nhất, trật tự, thượng, trung, hạ, thống nhất. Rồi nó mới quên được. Chứ khi không vô ngồi nó không quên, nó vẫn nhớ. Nó còn nhớ nhiều hơn hồi xưa. Bởi vì nghĩa là một bụng rác, một đầu rác. Mà anh chặn nó thì nó phải xuất phát. Bao nhiêu chuyện nó cứ ra. Ra tới hết ra là định. Quét sạch rồi nó là định. Thấy không? Có người thường thường ăn mặn rồi nó tu thiền chập thời gian nó nói thôi tôi không ăn mặn, nhất định tôi ăn chay. Ăn chay tôi thấy nhẹ. Mà ai nói gì nói nó cũng ăn chay. Mà nó hồi trước nó ăn mặn. Mà ai nói gì nói nó cũng ăn chay. Bị nó quét sạch sát rồi. Nếu nó ăn mặn tối nó nặng và nó đậm. À, còn nó ăn chay nó thấy nhẹ thì lúc đó nó ăn chay. Mà khi nó nhập tư hư không đại định rồi thì chay mặn đâu có nói chuyện với nó được. Vì nó quan thông rồi. Nguyên lý luồng điển nó có thể khai hóa luồng điển được thì không có chung chay mặn. Độ thôi. Chay mặn là chấp của tình đời. Còn kỳ thật mà nó trụ quá rồi thì cái chay mặn không thành vấn đề đối với hành giả. Cảm ơn.
Bất tử. Hôm qua tôi không có tới đây mà tôi nghe nói rằng là tôi nghe nói là hôm qua đó có bàn cãi nhau dữ lắm. Rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ từ hồi tôi nói tại sao họ bàn cãi gì vậy? Cái chuyện bàn cãi là không quan trọng. Mà cái quan trọng của nó là không có chuyện gì để bàn cãi. Vậy mới là thành vô vi được. Ngồi tôi nghĩ hôm qua tôi nghĩ là vô vi họng với mới. Họ nói tại sao có nói chuyện vô vi đi, thì để đặt chứ không vô vi nữa, nó quá xa cái vô vi hơn nữa.
Cho nên không có bàn cãi thì không có vô vi. Bởi vì như tôi nói hồi nãy, rác rến chất đầy nhà, mà bàn cãi lặp lại trật tự, rồi nó đi về vô vi, thấy không? Rồi bước vào vô vi nó còn nhiều chuyện nữa, thanh cũng chưa thật thanh, mà thanh trong cái thanh đó nó sẽ học nhiều giới thanh, nó mới thấy rõ cái thanh. Cho nói thanh thì hai chữ nó dễ lắm, nói thanh một chữ dễ lắm, nhưng mà cái hành đó mới thấy khó. Mà anh nói đó là nghĩa là thiệt là vô vi, đâu có nói chuyện, nói bằng điển thôi là đúng. Nhưng mà không có bàn cãi thì đâu có sự hỗ trợ mà giúp đỡ lẫn nhau. Tôi chửi anh, cái ý tôi, anh coi tôi nuôi, tôi giận anh lắm, nhưng mà không thấy anh giận. Rồi rốt cuộc anh cũng thấy tôi giận, thì hai thằng đã đạt được cái chữ không, mừng chứ. Mà anh không qua cái cuộc test đó là anh thấy cái giá trị của anh đâu. Anh thấy không? Anh qua cái cuộc test, cuộc thử thách đó là anh đâu có thấy giá trị của vô vi là cái gì. Rốt cuộc cũng quy không. Nhưng mà phải nói để gỡ, để tháo, để hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên bạn đạo nó cãi lộn mà nó nhớ nhau. Nhớ nhau lắm. Nó thua kêu này rồi nó bày kêu khác thét, rồi rốt cuộc không kêu nào thắng hết. Rồi nó gặp nhau nó chỉ có cười thôi. Lúc đó là nói như anh đúng, không có bàn cãi nữa, hết rồi. Nhưng mà phải nhờ từ giai đoạn đó mới tới giai đoạn kia. Khi không anh kêu nó không bàn cãi, nó ấm ức ở đâu này nó không được. Nó nói cho hết đi rồi nó khỏe. Rồi những người mà ta đạt được rồi, ta đâu cần nói. Ta để cho mấy người đã nói hết rồi, họ hóa giải một cái là tất cả đều không. Anh thấy không? Anh thấy nói chuyện với bà xã, anh nói có hai câu à, bất bực không? Thấy không? Bà phải nói giống dài rõ rệt công chuyện, vậy mà như vậy. Thấy không? Còn anh rút ngắn, anh thấy có gì đâu. Anh nói một câu thôi, anh nói một chữ thôi, bất bực lắm. Cho nên anh phải hạ mình, anh nói giống dài rồi anh mới dẫn bà đi ra được. Anh thấy rõ ra không? Cho nên mọi người đều có nhiệm vụ, ngay trong gia ca, ngay trong xã hội, đều có hết.
Dạ, còn tôi có ý nghĩ này, dạ, ai cũng có cái đoàn nào, hay là đoàn thể nào, hay là một cái môn phái nào, họ có cái đặc biệt của họ. Ví dụ như là hướng đạo, họ chào vậy. Còn ví dụ như là Hitler, họ chào vậy. Không, theo là Phật, người Phật, ngay như là Phật. Còn người thì vô vi bên này phải gặp nhau, ví dụ họ muốn chào nhau, họ phải tỏ ra họ biết ở cái người đó vô vi, phải làm sao. Hôm qua tôi bạn, ông kia tôi bạn, ông kia mới, thôi nó hay không. Để chứ không vậy đi, là hai cái nhập lợi gặp nhau, chào hai cái nhập lợi vậy.
Cái vô vi nó là sự thật anh à, nó không có chào giả được. Khi ngồi nói chuyện một chập, thấy người đó có hành vô vi hay là không, nó chào trong thâm tâm, nó chào bằng điển, đụng nhau bằng điển hết á, không có ai ăn cắp được. Còn anh làm 2-0 vậy, nó cũng bắt chước làm 2-0. Cho nên hồi trước bên quốc gia nó Việt Cộng nó cũng vậy, nó cũng theo cái y như vậy đó, nó cũng nói, nó cũng chửi Việt Cộng vậy, giờ mà té là nó ở trong nhà quốc gia. Anh hiểu không? Đó, cho nên vô vi không làm chánh trị. Không ai có thể bắt chước cái vô vi. Nhưng mà vô vi có cái khẩu hiệu ở chỗ này, cái vòng tròn ở đây. Người nào mà tu khá nó nổi đây và nó có cái vòng tròn này. Mọi người đó nó có hết. Còn những người mà không có nổi, chưa nổi cái đó, nó mở ngay chỗ này. Thì nó đứng nhau là nói về điển, nói về này kia điển Phật rồi bột chập cái thì quy không hết. Lúc đó mới biết anh là vô vi. Nó bí mật lắm. Nhưng mà nó rất công khai đối với trời đất. Chứ không phải nó dán cái hiệu này, nói tôi là vô vi, không. Cái đó nó không nhìn nhận. Pháp lý không có gì để một ai. Anh hành thì anh có, mà anh không hành, anh mang cái dấu hiệu đó, không ai nhìn anh. Vì trời Phật không nhìn. Hỏi ai nhìn là ai? Là trời Phật nhìn. Mà trời Phật không nhìn, chứ người ta nhìn làm gì đâu. Anh thấy không? Cho nên trời Phật nhìn, cái đó là quan trọng. Cho nên cái khẩu hiệu đó là cái khẩu hiệu thanh tịnh ở bên trong. Mà gặp nhau nói chuyện là biết rồi. Nói chập là biết rồi. Đã rồi gì?
Không, nói chừng 3 tiếng rồi thì họ cũng hiểu nhau. Họ chỉ gần nhau, họ cũng dọn biết.
Không mang khẩu hiệu gì hết. Vậy mà nó biết nhau. Nhìn con mắt thanh tịnh trong suốt của người tu lâu cũng biết liền. Nhìn mặt đã biết à. Đó là mình, là tại sao mình làm như vậy? Mình thực hành. Còn người ta không thực hành mà người ta kêu mà bỏ áo này bận áo kia, rồi nhìn nhau là nhìn cái áo chứ không phải nhìn trong cái nội thức. Bỏ áo chính trị bận áo tràng vậy đó. Còn đằng này không có, đằng này anh hành đi anh sẽ có.
Thấy dọn người nào mặt sáng suốt người đó, không biết vừa gặp ở trong này thì quen nhau thì biết được rồi. Còn những người lạ quá đi, họ gặp nhau cái dòm nhau cái không biết dòm dòm thấy người đứng sáng mà không biết họ đi phái nào, làm sao nói được, nói vài ba câu anh có biết gì là để họ nói ra thì biết được. Chứ còn mà chưa gặp
không, anh cố gắng tu chút là anh lấy cái điển anh rọi anh biết rồi, nó ở chỗ này trên đâu, nó chiếu nhau ở chỗ này, chỗ cái sơn địch này. Nói chuyện nữa chứ nói chuyện cục ngủ, người ta cứ chê ông từ nói chuyện cục ngủ.
Dạ có chuyện gì đâu nhiều mà nói.
Nói tràn gian đại hải rồi gom lại. Ông nói chuyện cục ngủ là một câu hai câu hết rồi.
Nói chánh hiếu thôi, còn nói xa xong rồi nói gì mà phải tu làm sao nữa, phải rồi nói chuyện nhiều quá.
À, hỏi gì nữa không?
Mời bác sĩ Đức, bác sĩ Đức lên cho được tài nêu ra anh em cùng học.
Nhận mời bác.
Thưa thầy, gần đây trong số các bạn ở Vô Vi có một số bạn còn nhỏ tuổi mà đang bệnh căng xe. Thì con có được các bạn hỏi về thuốc. Thì con nhận thấy rằng cái điều thầy dạy mà dần già rồi khoa học phải đi đến chỗ xác nhận rằng điều đó là chân lý. Tức là bệnh do tánh sanh. Thế thì những bệnh về lục phủ ngũ tạng thường như là bệnh của bệnh phổi thì do phiền muộn, bệnh thận thì do sợ hãi hận thù, bệnh gan thì do sân giận, bệnh của tim thì do ham vui hưởng lạc, và bệnh của bao tử thì do ưu tư lo nghĩ nhiều. Thế thầy, còn cái gốc bệnh căng xe mà nếu mà chúng ta cũng luận ở trên cái y lý rằng bệnh do tánh sanh, thế thầy thì cái gốc bệnh căng xe đó nó ở đâu?
Gốc bệnh căng xe là tự nó làm cho máu huyết không có điều hòa, tánh sân si quá nhiều, nó dễ xảy ra cái bệnh căng xe, theo tôi nghiệm thấy như vậy. Bởi vì cái luồng điển là nó do cái khí chuyển, mà khí không điều hòa thì nó có thể tụ bất cứ chỗ nào rồi nó sanh ra cái vi trùng căng xe. Cho nên những người tu vô vi mà cố gắng lo tu và lo hành thì nó điều hòa, khí vận huyết thì làm sao có căng xe. Bạn thấy không? Kể cả bệnh ép đi nữa, mà người nào chịu cố gắng thực thi như đúng vậy, tương lai chúng ta có thiền viện, chúng ta thử lấy căn phòng để nghiên cứu những cái bệnh đó, và phải chăm sóc giờ nào phải làm cái gì, giờ nào phải làm cái gì, thì bao nhiêu ngày thì chúng ta thử cái máu huyết nó khác đó.
Thế thầy, thì đúng như vậy, thì sự thực ra thì bệnh căng xe đó quy cùng là một bệnh, nhưng mà nhiều bộ phận có thể đau bệnh căng xe.
Phải rồi.
Có người đau bệnh căng xe gan, có người đau bệnh căng xe xương,
đó.
Có người đau bệnh căng xe phổi. Thì thực ra thì bệnh căng xe cũng là cái sự quá độ của cái tánh không được sửa.
Không được sửa.
Mà có lẽ là không được sửa từ nhiều kiếp, chứ không phải là chỉ một kiếp này. Thế thầy, từ cái chỗ mà nhận định là phải biết cái gốc bệnh mới trị được cái bệnh, thì rút cuộc lại thì chính cái người bệnh nhân phải tự mình tìm thấy cái gốc bệnh của mình. Mà tìm thì phải tìm trong thanh tịnh thì mới thấy cái nguyên nhân. Thưa thầy, khi mà nói đến thanh tịnh thì dường như là mình nói cái kết quả trước cái phương pháp và làm thế nào để thanh tịnh. Thì con thấy rằng tất cả các pháp mà chúng con được tập cho đến đây thì pháp nào cũng đưa đến chỗ yên tĩnh trước. Mình được yên tĩnh trước thì rồi mới có sự thanh nhẹ sau. Thành ra con thấy rằng tất cả là đều phải quy về cái chữ yên tĩnh trước. Thì đấy là cái pháp chính và để giúp cho bệnh nhân tìm lại được cái nguyên ủy của cái căn bệnh của mình. Thưa thầy, còn về cái từ khi mà nhưng mà các bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nan y của căng xe và sau này của bệnh AIDS thì đều là bệnh không có thuốc chữa hết. Như là bệnh căng xe thì có những thuốc chữa chỉ có 3 thứ mà thôi, hoặc là cắt bỏ bằng giải phẫu, hoặc là thì giải phẫu là ít hại hơn cả, nhưng mà vẫn có thể bị lan ra các bệnh khác, lan ra những chỗ khác sau 1 năm, 2 năm cho đến 5 năm. Thế rồi bằng chữa bằng các thuốc hóa học và các phóng xạ, thì thuốc hóa học với phóng xạ rất là độc. Cho nên rằng cái bệnh chữa cái bệnh căng xe, những cái tế bào căng xe có thể bị tiêu diệt đi, nhưng mà đồng thời cái người bệnh cũng bị tiêu diệt, vì những tế bào lành cũng bị tiêu diệt cùng với lại những tế bào bệnh. Thế thầy, bây giờ đến đối với các bạn tu theo phương pháp Hopi thì cũng được hiểu, các bác sĩ chữa bệnh căng xe cho thì cũng có chỉ cho rằng thì là cái phương pháp này nó lấy độc trị độc và nó làm hại cơ thể nhiều lắm. Thì cái điều thắc mắc lớn cho một vài bạn ở trong đạo đau bệnh căng xe là: thế thì bây giờ ta chỉ hành pháp không thôi, với lại cái sự tin tưởng tuyệt đối vào cái công năng của pháp, và nếu mà ta tuyệt đối công phu cho đúng mức thì tự nhiên là ta có đủ cái sự thanh tịnh để nhìn lại cái nguồn gốc của bệnh, và thứ hai là có đủ cái sinh lực để mà đề kháng chống lại bệnh và không cần dùng đến những cái độc dược. Thưa thầy, thì con có được hỏi giữa cái hai cái giải pháp như vậy, mà một đằng thì dung hòa cái thuốc hữu vi với lại phương pháp vô vi để mà chế ngự, lấy cái phương pháp vô vi chế ngự phần nào cái độc hại của phương pháp, của phương thuốc hữu vi, và một đằng thì chỉ dùng pháp thôi. Thưa thầy, thành ra cái chỗ đó là một cái mà con không có câu trả lời, con không biết khuyên các bạn là làm sao, là phải phối hợp hai đường, mặc dù biết rằng có hại nhưng mà mình có pháp thì để chế ngự mới phải được. Một đằng thì tuyệt đối hành pháp, tin pháp và chấp nhận tất cả những cái sự
nhân quả.
Thì thưa thầy, giữa hai cái đó, hai cái đường lối trị bệnh như vậy thì nên khuyên các bạn đi được
mà. Những người mà có dũng chí tu học mà biết được cái luật nhân quả thì không cần uống thuốc, mình sớm giải thoát, thấy cái sanh tử luân hồi rất rõ ràng, thì đó những người đã ý chí với trình độ khác rồi. Mà những người bệnh mà ngay căng xe thì họ quản rồi. Mà nếu không có thuốc là chỉ họ làm pháp luân hay này kia nọ, họ cũng có tâm trí nữa. Cho nên phải dùng cả hai, nó tùy theo trình độ. Dùng cả hai, nhưng mà vấn đề ăn uống phải hy sinh một thời gian. Dù cho gầy đi nữa không sao, mà phải quyết liệt cho nó thải bớt ra ngoài bằng đại tiện và tiểu tiện, dùng nguyên khí, nước lã hay là ăn muối mè đồ này kia nọ cho nó dễ tiêu thụ, thì lúc đó cái sức tấn công nó không có nhanh. Thì một mặt dùng thuốc, một mặt dùng cái đó, nó sẽ, mà còn nếu mà mặt dùng thuốc mà mặt ham ăn nữa đó, thì thôi không có trị được. Rồi khi mà chúng ta nhịn đói và chúng ta ăn khổ, chúng ta thấy rõ cái tánh của ta và ăn năn hối cải mau hơn, thì cái tần số nó thay đổi lẹ. Đó, mình thử một cái bệnh gì mà mình nhịn ăn 3 ngày đi, mình cứ làm chiếu minh, uống nước làm chiếu minh, nước nóng rồi uống nước ấm vậy làm chiếu minh, thế nó không bao. Mình thử mình biết, vì mình cũng có hỗ trợ cho cái cuộc hành quân đối nghịch ở bên trong nữa, thì tự nhiên nó phải tan rã. Cho nên cái y lý của gạo lứt muối mè của Osawa thì ông cũng nói cũng rất đúng là bệnh can xe không phải khó khăn trị được, nếu mọi người chịu ăn như vậy thì ông cũng có cái lý của ông. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cái pháp nó lại cộng với cái đó hay vô cùng, mà nhanh, rất nhanh, rất nhanh, mà nhiều bệnh cũng là có thể cứu được. Mà phải đi đúng á, đừng một chập ăn này chập ăn kia là do cái miệng hại không, rồi chập nói này nói kia cũng do cái miệng hại không, giữ thanh tịnh. Cho nên tương lai mà Thượng Đế cho có chỗ chúng ta nghiên cứu cái đó, và để chỉ chuyên bao nhiêu công chuyện đó, ăn rất đơn giản và hành rất đúng đó, thì thấy cái kết quả rõ ràng. Chứ những vị sư đi hồi xưa kia ở trên núi, người ta đâu có ăn gì, nhưng mà người ta không có cái bệnh đó, không bao giờ nghe có bệnh ép gì, bệnh đó không có đâu. Còn ở đây mình ăn nhiều quá, bởi vì con thú đã bệnh mình không hiểu, mình cứ ăn con thú nhiều quá thì mình mang cái bệnh nó mà không hay, rồi càng ngày nó tích tụ nó thành chứ không có gì đâu.
Thưa thầy, thì con thì không có dám khuyên một cách tuyệt đối là ăn chay, nhất là đối với những người mà đau bệnh quá nặng, đã gầy gò ốm yếu rồi, thì con không có dám khuyên tuyệt đối là ăn chay, tại vì sự thực ra ăn chay rất khó. Ăn chay mà để cho đủ bổ đó, đủ có cái sự mà đủ các chất bổ để mà có được cái sức đề kháng. Thành ra con có nghĩ rằng có lẽ có thể khuyên các bạn đó ăn chay, nhưng mà thêm một chút cá thôi.
Cá vitamin. Dạ. Ở đây bây giờ có vitamin được. Vâng. Vitamin nó thay thế đầy đủ hết. Vâng. Cái sạch sẽ hơn. Vâng. Nói vitamin là đủ rồi. Vâng. Đó. Rồi thêm cái ăn chay nữa, khỏe mạnh tự nhiên.
Thế còn về cái phần protein, cái chất đạm.
Chất đạm đó là cơm là nó cũng có rồi. Cơm mà mình uống tất cả loại vitamin nó cũng có protein trong đó rồi. Thì nó không có mệt. Chính tôi đã thử. Tôi thử bây giờ bác thấy tôi giòn hơn hồi trước, khỏe hơn hồi trước. Tôi ăn chút, uống chút vitamin, như tôi ăn chút rau cỏ hay là cơm muối mè, tôi tiếng nói vẫn khỏe. Khỏe hơn hồi trước nhiều.
Vâng, dạ. Thì chính con cũng có nhận thấy rằng âm thanh của thầy bây giờ mạnh hơn.
Mạnh hơn.
Trong hơn.
Dạ. Yeah.
Và cái tiếng vang xa hơn.
Dạ. Yeah.
Thưa thầy, cũng để nhân dịp này xin thầy cho phép con được hỏi thầy về cái cách ăn uống thực của thầy làm thế nào. Cái bệnh tiểu đường của thầy.
Tôi chỉ ăn cơm hộp kê. Ban đầu tôi ăn 100% hộp kê. Tôi không ăn cơm. Rồi sau nó hết trọi nước tiểu đường là tôi không uống nước tiểu, cái thuốc thuốc viên mà ông cao cho là tôi không uống nữa. Rồi tôi ăn một nửa cơm và một nửa hộp kê. Rồi sau này tôi mới đổi lại cái regime, tôi ăn muối mè với hộp kê. Muối mè, hộp kê, và tôi ăn những cái dương không, tôi lựa mấy những cà rốt rồi này cái nào tôi ăn rất ít. Ăn rất nhanh, như là tôi cộng với cái vitamin Herbalife. Mỗi bữa như vậy. Thì cái vitamin Herbalife nó hay những cái chuyện nhức trong mình đồ này kia nọ, tự nó đi xuống hết, đi hết không còn nữa. Rồi tôi thấy ra, té ra tôi hồi trước tôi uống Blockatin, tôi phải uống một ngày 2 viên, mỗi lần 10 mg để cho nó hạ máu. Nhưng mà bây giờ tôi có thể rằng tôi uống 5 mg một nửa một ngày cũng được nữa, là tôi nhờ uống cái kia. Tự nhiên tôi bớt cái thuốc này. Thành ra thuốc không có nhiều trong cơ thể tôi nữa. Mà tôi lại ăn cái vitamin. Và ăn bấy nhiêu công chuyện đó thôi. Mà lúc nào đại tiện cũng tốt. và ngủ được. Hồi xưa khó ngủ lắm.
Dạ. Thưa thầy, cái phương pháp mà dùng kê đó để làm một phần lớn trong cái thay cho ngũ cốc đó thì con thấy là rất hay. Tại vì mình ăn chay cái phần nhiều nó âm nhiều hơn. Và các những chất dương ở trong đồ chay thì rất ít. Ngoài kê cái muối mè thì kê thì rất là nóng, rất là dương. Và thì con thấy cái thầy dùng kê để mà chế những cái gia tăng cái cái dương khí ở trong trong đồ ăn chay thì rất là
mà nước uống rất ít. Uống nước nước ấm. Nước ấm thôi. Mà uống rất ít. Thì cái tim tôi không có mệt nữa. Hết rồi. Tôi bây giờ tôi đi lên núi rồi tôi phải đi mau chứ đi chậm đi không được. Mà nó không có mệt. Hồi trước đi á nó hơi mệt cái ngực. Bây giờ không có mệt cái ngực. Nó đỡ chỗ đó.
Thưa thầy, chính là con nhận thấy rằng nếu mà pháp vô vi được phổ biến mà được theo triệt để thì về chữa bệnh nhất định là không cần đến thuốc bên ngoài.